Đan Vũ Càn Khôn, chương 1040, Sứ Mạng, góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng có bức tranh thần bí này, hào quang ấm áp lấp lánh, bốn vách tường đều có tranh sơn thủy thật huyền bí. Bốn vách tường này lúc trước khi Tần Phàm rời khỏi chân võ thánh địa kỳ thật đều nhìn ra được đó là bốn không gian thông đạo. Một mặt là đi thông chân võ thánh địa, một mặt là đi thông chân võ thánh địa còn có hai mặt khác thì hắn không biết. Nói tới lần đầu tiên đi vào gian phòng này, Tần Phàm chỉ là một linh võ sư cho nên không phát hiện ra được bí mật gì. Mà lần thứ hai rời đi khi trở lại trong gian phòng này, hắn là một võ tôn cường giả cho nên hắn có thể cảm giác được trên vách tường ẩn chứa không gian cảm rõ ràng. Mà bây giờ hắn đã là một võ thánh cường giả, lại đi vào gian phòng này, Tần Phàm cảm giác giống như có một truyền tống trận thật lớn bao trùm cả gian phòng, thậm chí hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được gian phòng này không tồn tại ở Vũ Thiên Đại Lục. Ông, đúng ngay lúc này, có một mặt vách tường đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt. Vách tường kia không phải đi thông chân võ thánh địa hay chân võ thánh điện, mà là một mặt tường mà Tần Phàm không biết. Quang mang mãnh liệt giống như xương trắng nồng đậm đem Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi bao phủ bên trong, hào quang thập phần sáng chói, thậm chí làm cho hai người không thể mở mắt ngay cả ngũ giác đều có chút tê dại. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN sau một lát Tần Phàm rốt cục cảm giác được mình đã khôi phục lại chi giác bình thường. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình đã bị hút vào bên trong vách tường, bốn phía đều là thất thải quang mang chói mắt, bước đi bên trong hắn cũng không biết làm sao miêu tả loại cảm giác huyền diệu như thế, nếu quả thật phải hình dung, hắn giống như cảm thấy hiện tại mình đang đứng trên một phiến tinh không. Vào lúc này hắn đột nhiên chợt có một ý nghĩ, nếu có thần, như vậy thần đang ở chỗ nào, có thể cũng giống như truyền thuyết tại địa cầu, có tiên cảnh hoặc là thiên đường. Địa phương này không phải thuộc Vũ Thiên Đại Lục. Như vậy bên ngoài hào quang kia, không phải là thần vực như trong truyền thuyết đi. Từ từ ngay khi Tần Phàm còn đang miên mang suy nghĩ, quang mang thông đạo truyền lại tiếng vang mỏng mảnh, tiếp theo Tần Phàm phát hiện đoàn hào quang trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ lại, một lát sau hóa thành một bóng người mông lung. Từ Hà trưởng lão, Tần Phàm vốn đang cả kinh kéo Kỷ Huyên Nhi ra sau lưng, nhưng rất nhanh hắn liền nhận thức được thân ảnh kia chính là sư phụ của Tần Ly, là Từ Hà trưởng lão thần bí có địa vị ngang hàng cùng bát đại thánh tôn trong chân võ thánh địa. Tần Phàm, ngươi đã đến rồi. Từ Hà trưởng lão hiện thân, lãnh đạm đưa mắt nhìn thoáng qua Kỷ Huyên Nhi cùng Hồng Mục Chiến chưa biến dị, sau đó nhìn qua Tần Phàm trong miệng bình tĩnh nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Đây là địa phương gì? Tần Phàm cũng không ngờ gặp được Từ Hà trưởng lão tại nơi này, hắn gật gật đầu, sau đó nhướng mày hỏi. Nơi này là không gian thông đạo, Từ Hà trưởng lão thản nhiên nói. Không gian thông đạo, vậy tại sao ngày đó không gian thông đạo kia lại cuồng bạo như vậy, mà nơi này lại bình tĩnh như thế? Tần Phàm nhớ lại lúc Tần Ly bị bắt đi nhìn thấy khe không gian thật khủng bố kia, vì thế liền nghi hoặc hỏi. Có một ít không gian thông đạo là lâm thời xé mở nên không ổn định, trong đó có vô số không gian mảnh nhỏ, dĩ nhiên là thập phần cuồng bạo, thông đạo như vậy mở ra rất gian nan, thông qua cũng gian nan. Mà hiện tại ngươi đang ở góc truyện audio.com. Trong một không gian thông đạo là được đả thông cố định, lúc ấy khi mở ra cũng thập phần khó khăn, nhưng được truyền tống trận không gian ổn định, đương nhiên là cố định trở lại, có thể cho người thường đi thông qua. Từ Hà trưởng lão rất có kiên nhẫn hồi đáp, không gian thông đạo này đi đâu? Ngươi không phải muốn ta đến chân võ thánh địa tìm ngươi sao? Nghe vậy hai mắt Tần Phàm không khỏi co rụt lại, hắn nhớ tới câu nói của Thái Tư, hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Lối đi này khác với lúc hắn mới đi vào chân võ thánh địa cũng biết không phải cùng một lối đi. Ngươi đã đi tới nơi này như vậy ta cũng trực tiếp nói cho ngươi biết lần này ngươi cần đi địa phương không phải chân võ thánh địa mà là một thế giới, mà thế giới kia còn nguy hiểm hơn chân võ thánh địa nhưng lại còn có được nhiều kỳ ngộ hơn nữa. Từ Hà trưởng lão nhìn Tần Phàm có chút ngưng trọng trả lời. Thế giới, tuy rằng Tần Phàm đã có chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn trầm xuống. Rất rõ ràng, đúng như suy đoán, lần này địa phương hắn muốn đi cực kỳ nguy hiểm. Không sai, ở thế giới kia, ngươi sẽ nhận được thứ mà ngươi cần phải làm, đồng thời cũng nhất định hoàn thành sứ mạng của ngươi. Từ Hà trưởng lão tiếp tục bổ sung, viên ma trùng thứ 5 mà ngươi cần cũng ở đó, có được nó ngươi sẽ trở nên cường đại. Vậy thì thê tử của ta thì sao? Ngươi nói sứ mạng lại là cái gì? Tần Phàm nhướng mày, tới lúc này hắn rốt cục khẳng định chư vị thánh tôn đích thật là biết được chuyện hắn lấy được ma trùng, hơn nữa ngay cả hắn có mấy viên ma trùng cũng thập phần rõ ràng. Có thể tìm được viên ma trùng thứ 5 hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng bởi vậy lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị người hoàn toàn nhìn thấu, liên tưởng tới cái gì mà vận mệnh trong lòng đương nhiên là thập phần nặng nề. Nhưng hiện tại phải tìm được Tần Ly, vì vậy vẫn cần phải dựa vào Từ Hà trưởng lão. Tuy trong lòng hắn tràn đầy bất mãn, cũng phải đè nén tận đáy lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Đồng thời hắn cũng có chút lo lắng Thánh Điện có thể sẽ lấy chuyện của Tần Ly đến áp chế chính mình hay không. Ngươi nên biết Vũ Thiên Đại Lục dạo gần đây tao ngộ nguy cơ không nhỏ. Cửu cấp yêu thú Cửu U Ngân Giao chỉ là một phần mà ngươi từng nhìn thấy mà thôi, trên thực tế trong chân võ thánh địa chúng ta tao ngộ khiêu chiến thật lớn chưa từng có từ trước tới nay, lần này thánh địa thần điện đều tổn thất thật lớn, thậm chí các học viên đều bị thương vong thảm trọng. Tử Hà trưởng lão không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Phàm, mà là nhìn hắn, trong miệng chậm rãi nói. Đó là bởi vì kỳ thật trong chân võ thánh địa có một không gian thông đạo đi thông thế giới khác, không phải là lối đi này, mà là ở tứ cực thánh địa. Những thông đạo này những năm gần đây càng ngày càng không ổn định, cho nên cần ta cùng vài vị thánh tôn thời khắc trấn thủ trong thánh địa phòng ngừa có yêu thú hoặc nghịch thần giả chạy ra thông đạo này. Nói tới đây, Tử Hà trưởng lão hít sâu một hơi tiếp tục nói. Lần này là ở một tháng trước Cửu U Ngân Giao tấn công Nam Phong Thành, thông đạo Đông Hoang dị thế giới ở tứ cực thánh địa đã bị mở ra, rất nhiều yêu thú cùng nghịch thần giả xông tới. Chúng ta thật vất vả mới có thể đóng cửa cũng đem quái vật giết chết hoặc đuổi về dị thế giới, cho nên không kịp đi tiếp viện cho các ngươi. Nghe lời nói của Tử Hà trưởng lão Tần Phàm trầm mặc qua một lúc hắn mở miệng. Cốc truyện audio.com, hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Cách chương.